Ma thú lãnh chúa, chương 481, trừng phạt, góc truyện audio.com, tổ chức lại thổ bạt thử đại quân, tại không gian vu tháp thành lập một cơ địa khổng lồ cho thổ bạt thử, Dương Lăng nhanh chóng dẫn đại quân thổ bạt thử quay lại, chuẩn bị nắm chắc thời gian công phá thánh bỉ đắc tòa thành, hoàn toàn phá hủy thế lực của giáo đình ở phương Nam. Đại quân của Hắc Ám Đại trưởng lão đang bị chủ lực của giáo đình gắt gao cuốn lấy, mỗi ngày tiêu hao vật tư kinh người, phải tốc chiến tốc thắng để tránh đêm dài lắm mộng. Dọc theo đường đi thổ bạt thử gia nhập ngày càng nhiều tầng tầng lớp lớp dưới sự xuất lĩnh của cao giai thổ bạt thử rất nhanh đuổi kịp nhóm Dương Lăng. Nơi nào bọn chúng đi qua chẳng khác gì đàn châu chấu tiêu diệt hết thảy ma thú trên đường, xé thành từng mảnh nhỏ. Cái gì Ô Lạp Nhĩ Sơn mạch không có chứ Quáng Sơn lại có rất nhiều, mặc dù đại bộ phận đều là kém chất lượng nhưng mà số lượng kinh người. Với loài người mà nói thì những thứ đó không có giá trị bao nhiêu, nhưng với thổ bạt thử lại là lương thực không thể thiếu. Để chuẩn bị đầy đủ lương thực dự trữ cho thổ bạt thử sinh sống tốt tại không gian vu tháp, Dương Lăng không tiếc hao phí đại lượng vô lực cùng tinh thần lực mang hết những quáng sơn to lớn trên đường đi chuyển vào không gian vu tháp. Kết quả chỉ trong một ngày, trong không gian vu tháp đã có hơn 10 tòa quáng sơn to lớn, đủ cho đại quân thổ bạt thử ăn trong vài năm. Sau khi vượt qua nhiều ngọn núi cao, đứng trên đỉnh núi nhìn tòa thánh bỉ đắc thành hùng vĩ xa xa, Dương Lăng ý khi dâng tràn. Khi vào chỉ có một người, khi ra lại có đại quân thổ bạt thử khổng lồ, đủ để bao phủ hết cả tòa thành. Đại nhân, có muốn truyền lệnh cho bọn A Tư Na Ma lập tức quay lại cùng nhau công thành không? Nhìn tòa thánh bỉ đắc thành dễ thủ khó công xa xa, lại nhớ đến uy lực kinh người của ma pháp tháp, Hắc Long Vương ra đầu tê dại. Thổ bạt thử đại quân số lượng rất lớn, nhưng hắn cũng hiểu được là tập trung tất cả binh lực lại tất công thì càng thêm bảo đảm. Hắc hắc không vội, đợi khi sắp phá được thành thì để bọn họ thông qua ma pháp trận quay lại cũng không trễ. Dương Lăng cười cười, đánh một trận này, thổ bạt thử đại quân mới là chủ lực. Có A Tư Na Ma cùng Khắc Lỗ Y Phu trưởng lão hấp dẫn chú ý của thủ quân, thổ bạt thử đại quân tập kích càng thêm nắm chắc. Theo ta được biết thánh bỉ đắc thành phòng ngự không tầm thường. Đối với tòa thành nằm ở Ô Lạp Nhĩ Đại Hạp Cốc này, yêu cơ cũng không xa lạ, trầm ngâm một lát lại nói. Đại nhân, vì nhất cử công phá thành và giảm thiểu thương vong, ta cho rằng tốt nhất chỉ huy thổ bạt thử đào mấy đường hầm vào bên trong, cho đại lượng binh lính lẻn vào rồi trong ngoài giáp công. Tốt, rất tốt, Tát Lạp, lần hành động này do ngươi phụ trách, nhìn kinh nghiệm phong phú của yêu cơ, Dương Lăng tán thưởng gật gật đầu. Trong hàng ngàn năm, cũng không phải ngẫu nhiên nàng có thể vững vàng khống chế tất cả thổ bạt thử ở Ô Lạp Nhĩ Sơn Mạch. Ngoại trừ thực lực cường đại, kinh nghiệm phong phú của nàng cũng không thể thiếu. Dù sao, nàng cũng từ một con thổ bạt thử nho nhỏ từng bước tiến giai lên siêu giai ma thú, thế lực mở rộng từng chút một ra cả Ô Lạp Nhĩ Sơn Mạch. Không có bản lĩnh nhất định, nàng tuyệt đối không có được thành tựu hôm nay. Rõ, yêu cơ lĩnh mệnh rời đi, rất nhanh để cho mọi người thấy được bản lĩnh của mình. Dưới sự chỉ huy của nàng, đại quân thổ bạt thử khổng lồ nhanh chóng chia làm 500. Góc truyện audio.com Đại đội, mỗi đội khoảng 2 vạn con thổ bạt thử cường tráng, được thống lĩnh bởi một con cửu giai thổ bạt thử do Dương Lăng thuần hóa. Còn những thổ bạt thử giả yếu còn thừa thì đẩy về hậu bị quân, chiến đấu lực mặc dù yếu một chút nhưng số lượng càng thêm khổng lồ. Thời khắc mấu chốt có thể xông lên làm pháo hôi, cũng có thể trở thành lực lượng phá vỡ phòng tuyến cuối cùng của địch nhân. Sau khi đã ổn định xong, mọi người nhanh chóng lên đường. Lúc này đây thổ bạt thử đại quân cũng không như đàn châu chấu ùa cả lên, cũng không hề vừa chạy vừa hưng phấn kêu to. Dưới sự chỉ huy của yêu cơ tất cả đều im lặng tận lực ẩn giấu hành tung, tránh kinh động đến đại lượng ma thú trong rừng, sẽ bị thủ quân của tòa thành phát hiện tung tích. À, nãi nãi, cứu mạng, cứu mạng. Khi vừa chuyển sang một con đường khác, Dương Lăng đột nhiên nghe được một thanh âm quen thuộc. Rất nhanh chạy đến thì thấy tiểu cô nương Lộ Tây cùng các tộc nhân đang bị một đàn phong lang bao vây, lão thái bà âm hiểm đang ném ra từng nắm độc phấn, làm cho rất nhiều phong lang không dám đến gần. Nhưng do có gần mấy trăm con, nàng chỉ có một người nên không thể chống nổi. Giữ được hướng này lại bị đột phá hướng kia, tiểu cô nương đáng thương đã bị một con phong lang to lớn ngậm trong miệng. Lộ Tây của ta, mắt thấy cháu gái duy nhất đang bị cắn, lão thái bà kinh hãi, không để ý hết thảy mà chạy đến cứu. Không nghĩ tới vừa vặn chúng vào quỷ kế của cự hình phong lang, bị hơn 10 đầu phong lang to nhỏ bao vây. Trên vai nháy mắt đã bị cắn một phát, máu tươi đầm đìa. Thân thể nhoáng lên, trực tiếp ngã xuống trên đất, dãy giụa nửa ngày cũng không ngồi dậy nổi. Phu nhân, a, cứu mạng, mắt thấy người duy nhất có thể đối phó với phong lang là lão thái bà cũng bị thương nặng, bị bao vây bởi những con phong lang hung tàn, những nữ nhân còn lại tuyệt vọng kêu cứu. nhìn cả đám phong lang hai mắt đỏ bừng, lại nhìn cái miệng đầy máu của nó, cả đám hoảng sợ hồn phi phách tán.
Lộ tây của ta.
Nhìn sắc mặt tái nhợt của đứa cháu gái đang bị phong lang vương cắn trong miệng, lão thái bà nghiến chặt răng, bất chấp tất cả chạy tới. Chuẩn bị cẩn thận trong 10 năm, nàng luyện chết kịch độc rốt cuộc đã có chỗ dùng, thuận lợi thoát khỏi vòng vây của thổ bạt thử, không nghĩ tới khi vừa trông thấy thánh bỉ đắc thành lại bị một đám phong lang vây bắt. Nháy mắt đã có 10 tộc nhân ngộ nạn, thất bại trong gang tấc. Ngao, quát lớn một tiếng, phong lang vương rít gào ra lệnh cho đông đảo phong lang phóng ra. Song ngay khi lũ phong lang đông đảo chuẩn bị cắn đứt cổ đám phụ nữ này, lão thái bà cũng đã tuyệt vọng nhắm hai mắt lại thì từ trong rừng đột nhiên lao ra một bầy thổ bạt thử lớn, phô thiên cái địa giống như trận gió cuốn đến dùng sức cắn xé bầy phong lang ra thô thịt dày. Đối mặt với thổ bạt thử ngay cả thủy tinh cũng có thể cắn vỡ, lại thêm móng vuốt sắc bén, nháy mắt đám phong lang đã máu tươi đầm đìa. Ngao, nhìn thủy triều thổ bạt thử cuồn cuộn kéo đến, lang vương kinh hãi nhà tiểu cô nương lộ tây ra, dẫn bầy sói chạy như điên ý đồ lao ra khỏi vòng vây. Phản ứng của nó mặc dù rất nhanh, nhưng cũng vẫn chậm một bước. Chỉ thấy trước mắt chợt lóe ngân quang, còn chưa kịp phản ứng đã bị ngàn vạn đạo phong nhận cắt thành mảnh nhỏ. Theo sát sau là một loạt thanh âm ca sát rợn tóc gáy, mấy trăm đầu phong lang hung ác chỉ còn lưu lại. Cốc truyện audio.com Vài vết máu, yêu cơ tâm trí nhanh nhạy, mắt thấy Dương Lăng quan tâm đến tiểu cô nương trong miệng lang vương, lập tức hiểu được đối phương cùng chủ nhân mình quan hệ không tầm thường. Không cần Dương Lăng phân phó, nàng đã chỉ huy thổ bạt thử đại quân nhanh chóng phóng ra cũng tự tay giết chết lang vương, ôm lấy tiểu cô nương lộ tây còn đang kinh hồn, nhanh chóng cầm máu vết thương cho nàng. Cảm ơn tiểu thư, cảm ơn tiểu thư. Khiếp sợ qua đi, lão thái bà cắn răng nhịn đau đứng lên, lảo đảo đi tới cạnh yêu cơ ôm chặt lấy lộ tây vào lòng. Bốn mắt thấy lang vương ra lệnh một tiếng, nàng còn tưởng rằng tộc nhân không thể thoát khỏi kiếp nạn. Không nghĩ tới tại thời khắc mấu chốt lại được đại quân thổ bạt thử đến cứu. Không cần khách khí, nếu muốn cảm tạ thì cảm tạ đại nhân của chúng ta này. Yêu cơ nụ cười đầy mặt tùy ý phất tay, một mảnh bạch quang chớp hiện, đừng nói lão thái bà, ngay cả những nữ nhân khác người đầy vết thương cũng nhanh chóng cầm máu. Đại hoàn nguyên thuật, nhìn yêu cơ xinh đẹp lại sờ sờ vết thương trên vai đang nhanh chóng hồi phục lão thái bà rung động không thôi. Mặc dù bản thân không có ma pháp nhưng chưa ăn thịt heo cũng thấy heo chảy. Lão bà hiểu được ma pháp sư có khả năng thuấn phát đại hoàn nguyên thuật như vậy thì không phải là cường giả thông thường. Gì, vưu lý, ngươi, ngày khi lão thái bà còn đang âm thầm đoán thân phận của yêu cơ thì lại thấy Dương Lăng đột nhiên xuất hiện trước mắt làm nàng ngoài ý muốn không thôi. Nhưng càng làm nàng ngoài ý muốn là yêu cơ xinh đẹp cường đại lại cung kính đứng ở phía sau Dương Lăng, lộ ra bộ dáng là tùy tùng. Hắc hắc không nghĩ tới chúng ta lại gặp mặt nhanh như vậy. Nhìn lão thái bà đang trợn tròn hai mắt nhìn mình, Dương Lăng cười cười từ không gian giới chỉ lấy ra một bình sinh mệnh nước suối cho tiểu cô nương lộ tây còn đang kinh hoàng uống. Vưu lý tiên sinh, bọn họ đều là hộ vệ của ngươi à? Nhìn một bầy thổ bạt thử ôn thuận đang nằm im trên mặt đất lại nhìn đám người yêu cơ cùng thi vô vương đang cung kính theo sát Dương Lăng, tiểu cô nương lộ tây bất ngờ không thôi. Đồng thời trong lòng lo lắng rằng Dương Lăng sẽ trả thù nãi nãi. Im lặng, một mảnh im lặng, tiểu cô nương lộ tây lo lắng trong lòng, lão thái bà cũng những nữ nhân khác càng thêm kinh hãi. Không nghĩ tới mang Dương Lăng giao ra, đối phương không những không chết mà còn dẫn theo một đoàn vô số thổ bạt thử đến. Chỉ cần hắn hạ lệnh, sợ rằng nhóm mình ngoại trừ lộ tây cũng không ai thoát được một kiếp. Đúng vậy, bọn họ tất cả đều là hộ vệ của ta, tất cả thổ bạt thử nơi Ô Lạp Nhĩ Sơn Mạch này đều là hộ vệ của ta. Nhìn lão thái bà cùng mấy người kia sắc mặt tái nhợt cả người run run, Dương Lăng tự nhiên hiểu được các nàng đang kinh hoàng trong lòng, cười cười nói tiếp. Bất quá, nói đi cũng phải nói lại, không có sợ giúp đỡ của các ngươi ta cũng không có thành tựu ngày hôm nay. Như vậy đi, xem như là hồi báo ta sẽ đưa các ngươi đến một địa phương, một nơi có thực vật phong phú, đất đai màu mỡ, không có chiến tranh cùng thảm họa tuyệt đối so với thánh bỉ đắc tòa thành đang chịu đại nạn còn tốt hơn nhiều. Dương Lăng vừa nói vừa phất tay, mang cả đám nữ nhân thu vào không gian vô tháp trực tiếp đưa các nàng đến sơn trại của mấy trăm dòng binh cùng mạo hiểm giả. Ma thú hoành hành khắp nơi ở Ô Lạp Nhĩ Sơn Mạch dựa vào hơn 100 người phụ nữ yếu đuối như các nàng mà muốn. Cốc truyện audio.com Thoát ra thật sự rất khó khăn, quan trọng hơn nữa, tòa thánh bỉ đắc thành sắp nghênh đón một hồi chiến họa chưa từng có, lúc này mà muốn vào đó quả thực là đi tìm chết. Bạn đang đọc truyện tại truyện YY, ngoài ra, sau trận mưa lớn, phương viên mấy ngàn dặm bên trong thánh bỉ đắc thành bảo đang xảy ra thử tai đáng sợ, không có lương thực cùng nước uống, lại thêm bệnh ôn dịch từ chuột.
cân nhắc trước sau, mang Lộ Tây các nàng vào không gian vu tháp là thích hợp nhất. Có thể nói, đây vừa là ân tứ lại vừa là trừng phạt. Có cuộc sống bảo đảm an toàn nhưng lại mất đi sự tự do đúng nghĩa. Không có sự đồng ý của mình, các nàng không thể rời khỏi không gian vu tháp. Ma thú lĩnh chủ, cách chương.